mới có mấy câu mà thấy gần hết giờ rồi. Còn đây, kính bạch thầy, kính thầy hoan hỷ giải thích dùm con điều này. Khi con ngồi thiền, ngoài những vọng tưởng ở quá khứ hiện trở lại hoặc những việc tương lai nghĩ đến đều rõ biết là hư dối không thật, con dừng lại liền một cách dễ dàng. Nhưng ngoài những vọng tưởng trên, con còn có bắt gặp hình ảnh lạ hoặc những âm thanh văng vẳng bên tai mà con nhận biết những cảnh trên không phải ở quá khứ hoặc vị lai như mình suy nghĩ, mà trong lúc này con tỉnh biết chứ không phải là mộng hay chiêm bao. Kính mong thầy giải thích cho con rõ những hình ảnh và âm thanh thấy nghe như con trình bày trên là gì. Nếu không phải là hành thức thì có thể do trong cơ thể sức khỏe không tốt mà biến hiện ra không, hoặc những thứ đó là gì. Chúng con chân thành cảm ơn thầy. Đây là một cái việc mà trong nhà thiền gọi là bệnh. Đó là một bệnh của người tu thiền. Bởi vì ngồi lại chuyện quá khứ vị lai thì có thể bỏ dễ, nhưng mà cứ thầm thầm hoặc là gặp những cái hình ảnh lạ hoặc là nghe những âm thanh văng vẳng bên tai, như vậy đó là cái gì? Đây tôi nói rõ cho quý Phật tử biết, thấy hình ảnh lạ, nghe âm thanh văng vẳng bên tai, đó là những cái ảo giác. Cái ảo giác, còn chúng ta tưởng giả thành thiệt đó là ảo tưởng, còn cái này là ảo giác. Cái cảm giác hư dối không có thực. Bởi vậy nên trong nhà thiền dạy, khi nghe những âm thanh hay thấy những sắc tướng trong lúc mình ngồi thiền thì đều phủi bỏ, đó là hư dối, không có chú ý, không có để tâm. Bỏ, không chú ý, không để tâm, một thời gian nó mất. Còn nếu mình cứ để tâm theo dõi thì nó sẽ lâu ngày thành bệnh. Nhớ Phật tử này cẩn thận một chút, khi mà có những cái hình ảnh nào hoặc là tốt hoặc là xấu, tốt như thấy Phật, thấy Bồ Tát, xấu như thấy ma, thấy quỷ, vân vân, đó đều là cái ảo giác do mình kềm chế mà nó hiện chứ không thiệt. Hoặc những âm thanh văng vẳng bên tai, cái này đó thì cái cô Thanh Hải cô dạy người nghe âm thanh đó, mà nếu mình không khéo thì lạc qua tà đạo nữa. Nhưng những âm thanh đó là những cái do mình kèm, rồi tai mình nó ù đi, nghe những cái tiếng không có hay, không có tốt đó. Những cái tiếng đó là do mình kèm mà phát ra. Vì vậy cho nên khi ngồi mình tỉnh lại một chút, nhẹ nhàng hơn một chút thì lần lần nó mất. Đừng chú tâm đến những cái tiếng đó nữa, mà biết nó là cái ảo giác không thiệt, đừng quan tâm nó, lâu ngày nó tự hết chứ không cách nào khác. Đó là một Phật tử hỏi. Có một Phật tử nữa hỏi: kính bái bạch sư ông, là Phật tử ở nước ngoài, ở Úc, con ít có phương tiện đến chùa mà thường đến thư viện ở gần nhà để mượn kinh sách về xem. Và qua các sách đã đọc, con thắc mắc mãi câu: cuộc đời nhìn gần như một bi kịch, nhưng nhìn xa là một hài kịch. Bởi đọc nhiều, con không nhớ câu ấy ở trong quyển sách nào. Con cũng hiểu được ý nghĩa đạo cũng như đời trong câu nói trên, nhưng không hiểu tại sao riêng con nhìn đâu đâu cũng thấy toàn bi kịch. Thúi xin sư ông thương xót cho con đôi lời pháp nhũ. Thực ra thì Phật tử này nói cái câu này cũng là cái câu nhiều người lầm. Tại sao nói rằng cuộc đời nhìn gần như một bi kịch, nhưng nhìn xa là một hài kịch? Bi kịch là một cái vở kịch buồn, mà nhìn xa thì đó là một hài kịch. tức là một trò đùa chứ không có gì hết. Thì bởi vì người đời khi có mặt ở thế gian này từ từ lớn khôn, rồi mình cứ thấy cái gì cũng là những cái mình ưa, mình thích, mình tưởng tượng hạnh phúc tràn trề, phải không? Bởi ưa thích mong mỏi, đi học thì tính mình đậu cái này cái kia, còn đi thi thì nghĩ là mình sẽ đậu, mà lỡ nó rớt thì sao? Rồi làm ăn thì nghĩ mình làm ăn dễ phát tài để làm giàu, mà làm ăn thất bại vài lần thì sao? Thì như vậy thì ban đầu thì vì ước mơ tưởng tượng nó sẽ được như ý, đến khi đụng việc nó bất như ý thì lúc đó là một bi kịch, phải không? Nó là bi kịch, thấy cuộc đời là bi kịch rồi, bởi vì họ không biết rằng ở đời mọi việc chưa bao giờ được như ý, mà mình lại tưởng cái gì cũng sẽ như ý. Cho nên rồi cái đó là cái nhìn gần, nên đụng mặt vào đời rồi chạm phải nó, cái thấy nó tan vỡ hết cái mộng của mình thì cuộc đời là bi kịch. Còn nhưng nhìn xa là một hài kịch. Nhìn xa này là nhìn với con mắt đạo đức á. Thì dù cho giàu, dù cho nghèo, dù cho có chức cao quyền trọng vân vân, cũng là một cuộc đời tạm bợ giả dối thôi. Thì như vậy tất cả cái được chỉ là một trò đùa, phải không? Hơn thua phải quấy, tới ngày già tới ngày nhắm mắt ai cũng là một thay thúi. Chức gì cũng là thay thúi, chứ không phải chức cao đó là nó không thành thay thúi, phải không? Như vậy thì tất cả đều trò đùa, được bao nhiêu, quyền cao chức trọng bao nhiêu cũng là trò đùa thôi, thì không phải là hài kịch là gì, phải không? Tất cả là trò đùa. Còn lúc đầu tại vì còn nhỏ, tưởng tượng nhiều quá, ôm ấp cái mộng cao quá, cho nên rồi thất vọng cái nó là cuộc đời bi thảm. Còn bây giờ mình lớn rồi, mình nhìn lại thấu suốt rồi, đời có ai là cái người mà khỏi chết? Mà nếu tới chết rồi thì mọi cái được là một trò đùa, phải không? Là chức vua, chúa, chức tổng thống, chức gì rồi tới đó cũng là trò đùa hết trơn, không có gì là thiệt. Thì ra đi chỉ còn lại một thay thúi, không phải trò đùa là gì. Như vậy là thấy xa là một hài kịch chứ không có gì hết. Phật tử này không biết hiểu chưa. Như vậy thì cái phần trả lời cho Phật tử, vì cái thời gian nó giới hạn, sức khỏe cũng chừng mực, nên tôi giảm tới đây là xong. Có một Phật tử ở nước ngoài gửi thơ về cho tôi, nhờ tôi trả lời trong buổi giảng này. Thế Phật tử nói lên: Kính bạch hòa thượng, rất nhiều cư sĩ Phật tử chúng con thường hay mù mờ về chữ ái mà trong kinh Phật dạy phải xa lìa. Có rất nhiều người than rằng: Tôi còn nặng về luyến ái lắm, muốn bỏ mà bỏ không được. Bạch thầy, họ là những người yêu chồng, yêu vợ, thương con, quý bạn bè, mến họ hàng, nhưng mỗi lần có chuyện buồn họ lại tự trách rằng tôi còn nặng về luyến ái. Ngưỡng mong thầy vì tất cả chúng con, thầy hãy giảng rộng hơn về chữ ái trong kinh Phật dạy để chúng con hiểu rộng hơn, hầu có thể tiến xa trên đường tu học. Kính nguyện thầy mãi mãi trụ vô sở trụ. Thì chữ ái mà ở đây Phật tử này nghi thì có thể cũng là cái nghi chung của nhiều người. Bởi vì trong kinh Phật thường hay nói do cái ái mà ràng buộc dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái ái đó là cái gốc, là sợi dây lôi kéo mình đi sanh tử. Như vậy thì người tu rồi không còn ái nữa mới được, còn nếu còn ái thì không được, phải không? Đó. Như vậy thì người tu thì cũng không có quyền thương thầy, không có cái quyền mến bạn, không có cái quyền thương chúng sanh sao? Nếu thương thì e còn ái. Đó. Thì đây tôi giải thích cho quý vị hiểu chữ ái và chữ từ của nhà Phật. Chữ ái là yêu thương, mà yêu thương trong cái trói buộc, yêu thương trong cái bị chìm đắm sinh tử. Như vậy thì dầu cho yêu người nào mà trói buộc, tôi nói cái này thì quý vị nghe cũng hơi lạ. Có người khi đi ra nước ngoài, có một người tới hỏi tôi: thưa thầy, như con, ông bạn con ở với nhau bao nhiêu năm rồi, giờ ông bỏ con, ông đi theo bà khác thì con khổ quá, giờ thầy dạy con phải làm sao hết khổ. Thì tôi nói dễ ở có gì đâu, người ta thương mình thì mình thương lại, người ta bỏ mình thì mình không thèm thương hết chứ gì, phải không? Tại sao mình dạy người ta bỏ mình mà cứ thương người ta đó. Thì cái đó là cái thương dạy, phải không? Còn người ta thương mình thì trong cái công bằng thì mình phải thương lại người ta. Bây giờ không thèm thương mình thì mình cũng không thèm thương họ, thì về công bằng chấp mấy mà mình đâu có khổ. Mà thế gian có cái khổ, ta không thương mình mà cứ đeo đẳng tại chi cho khổ. Quý vị chịu cái đó không? Mà ở đời có lắm cái nó không hợp lý chút nào hết như vậy đó. Có người thấy người ta cứ thương, người ta không thèm thương mình cũng cứ thương người ta, đeo đuổi người ta, ta ghét thêm, phải dạy không? Bây giờ người ta không thương mình thì mình không thương lại, thì cái chuyện công bằng quá rồi. Như vậy thì tôi nói rõ, chữ ái là yêu thương, yêu thương trong cái mù quáng gọi là ái, yêu thương trong cái trí tuệ gọi là từ bi. Chứ không phải người tu không có tình cảm, tình cảm trong cái từ bi, thầy thương đệ tử, đệ tử kính trọng thầy, thì cái đó là chuyện trong cái đạo đức từ bi trí tuệ. Còn yêu thương trong cái mù quáng đó, đó, người ta không thương mình mà cứ cột mình thương họ, rồi bị họ ghét thêm nữa, làm phiền tới họ, họ ghét thêm, thì như vậy thì thêm quán thêm hờn, đó là trong cái mù quáng. Giờ tôi định nghĩa rõ, ái là yêu thương trong cái mù quáng thì gọi là ái, yêu thương trong cái trí tuệ gọi là từ bi. Chứ đừng nói người tu không có yêu thương, yêu thương kính trọng thầy tổ, bạn bè của mình, chứ đâu phải cây gỗ mà không thương. Đó. Hiểu vậy thì không còn nghi ngờ gì về chữ ái nữa hết. Đó là giải thích cho một Phật tử nghi, nhờ tôi giải thích giùm.